Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3a và từ câu 5 đến câu 16.
Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: anh muốn được lành bệnh không? Người đó thưa: thưa ngài, tôi không được ai đem xuống hồ mỗi khi nước động. Khi tôi lễ tới thì có người xuống trước tôi rồi. Chúa Giêsu nói: anh hãy đứng dậy vác chổng mà về. Tức khắc người ấy được lành bệnh, anh ta vác chổng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát, nên người Do Thái báo người vừa được khỏi bệnh rằng: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Anh ta trả lời: chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chổng mà đi. Họ hỏi: ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng kẻ được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lấn vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói: này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế, người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo trình thuật Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu lên Jerusalem và đến hồ Bethsaida. Tại đây người thấy một người đau liệt đã 38 năm. Anh rất muốn được chữa lành nhưng lại không có cơ hội. Xót thương trước hoàn cảnh của anh, Chúa Giêsu đã chữa lành anh. Đồng thời, xa hơn thế, ngài mời gọi anh kinh tinh đời sống của mình. Khi biết những điều này, người Do Thái tìm cách gây sự với Chúa Giêsu, vì với họ, Chúa đã chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-bát. 38 năm, đó là một khoảng thời gian quá dài mà người đau liệt phải chịu. Anh rất mong thoát khỏi tình trạng bi đát của mình. Nhưng bà đã 38 năm nay, anh vẫn chưa có một dịp may nào được xuống hồ trước, hầu được chữa lành bệnh, theo như niềm tin của anh và nhiều người thời bấy giờ. Tình trạng của anh thật bi thương, đau liệt dai dẳng, người thân bên cạnh thì không, và cũng không ai giúp đỡ anh được một lần xuống hồ đầu tiên. Anh nằm đó, đau yếu và cô độc. Anh nằm đó, đau với nỗi đau thể xác dai dẳng. Trong tình cảnh bi đát ấy, Chúa Giêsu đến và cứu anh. Chúa Giêsu đã đưa anh ra khỏi tình trạng đau khổ. Ngài đã khỏa lấp nỗi mong chờ được chữa lành bấy lâu trong anh. Từ đây, cuộc đời anh được bước sang một trang mới. Cái sự hy vọng như thế mất đi, khi tình thương, sự lưu tâm từ thai nhân như thế không nhìn thấy, thì anh đã gặp được Chúa, đã bắt gặp tình thương của Ngài. Anh đã có hy vọng, đã có niềm vui. Tuy nhiên, cho đến lúc này, anh vẫn chưa nhận biết Ngài là ai. Cả những người Do Thái cũng không nhận ra Ngài. Họ chỉ lưu tâm đến việc lỗi ngày Sa-bát và muốn gây sự với Chúa, chứ không mở mắt tinh thần để nhận ra sự hiện diện của Ngài. Đồng thời cũng chẳng tỏ sự vui mừng về một người anh em được cứu chữa. Phần Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân xác, Ngài còn mời gọi anh lưu tâm đến linh hồn của mình. Ngày hôm nay, xung quanh chúng ta vẫn còn đó nhiều người cần chúng ta trợ giúp. Chúng ta không vô tâm, như thể không hay biết về những ai khốn khổ thực sự mà chúng ta biết. Trên đường đời dương gian, bao bước chân mệt mỏi, bao kiếp người đói khổ tột cùng vẫn có đó. Đó không là những ai xa lạ, nhưng là anh chị em của chúng ta. Món quà trao nhau không hề ở của cải vật chất, nhưng hệ ở tình người, tình anh em mà chúng ta tặng cho nhau. Một lời nói an ủi, một cử chỉ yêu thương, một tấm lòng thấu hiểu, đủ để ai đó tin vào tình người. Chúng ta sẽ là nhịp cầu đưa anh chị em đến với Chúa, là tình yêu và là cùng đích. Những việc tốt ta làm để góp phần giúp anh chị em nhận biết Chúa và yêu mến Ngài hơn. Chúng ta làm và làm cho Chúa. Và trong mọi sự, cả việc tốt của chúng ta, tất cả đều nhờ Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim rộng mở, biết sẻ chia và cảm thông với thai nhân, thay vì loay hoay với chính mình con. Amen.
Từ vực sâu tối, con nguyện cầu Chúa dù thương. Chúa ơi, xin nghe tiếng con cầu. Nếu Chúa chấp tội, thì nào ai dỗi được? Nhưng tình Chúa rộng lượng thứ tha cho muôn người suy phụng kính ơn. Vì nơi Chúa hằng ban ơn cứu độ, Ngài hay thương và trong những bậc mình. Hồn tôi ơi, sao sao xuyến trong lòng, hay cậy tin Thiên Chúa rất công minh.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 1 2018 Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân chuyến Ad Limina 2018, viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2018 tại Foyer Phát Diệm, Roma. Sau đây là biên bản của Hội nghị Thường niên kỳ 1 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp hội nghị thường niên kỳ 1 2018 tại Foyer Phát Diệm, Roma, từ ngày 9 tháng 3 năm 2018 đến 10 tháng 3 năm 2018, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục dành những phút đầu tiên để tưởng nhớ tới Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vừa về với Chúa đêm 6 tháng 3 năm 2018 giờ Roma, tức là 4 giờ 15 phút ngày 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam. Trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục 1. Bầu Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thay Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. 2. Bổ nhiệm cha Giuse Đào Nguyên Vũ làm Chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm Quản lý văn phòng của Hội đồng Giám mục, đồng thời đặt cha Gioan Kim Khẩu Phan Văn Định làm linh mục thư ký giáo tỉnh Sài Gòn. 3. soạn thảo thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa. 4. Đúc kết chuyến Ad Limina, những hoa trái thiêng liêng và những kinh nghiệm quý báu. 5. Bàn thảo và tiến trình xin phong thánh cho Đức cha Lambert de Lamotte và Đức cha François Panlou, cùng với các đấng tự đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa Thánh. Và 6. Nghe phúc trình của các Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày về cơ sở và hoạt động của Học viện Công giáo. Ủy ban Phụng tự trình bày về bản dịch sách lễ Roma và sách các bài đọc. Ủy ban Văn hóa trình bày về việc chuyển cơ sở tới Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và việc soạn thảo bản văn về việc tôn kính ông bà tổ tiên. Ủy ban Loan báo Tin mừng trình bày hoạt động của Ủy ban, việc chuẩn bị đại hội và việc hoàn thành cẩm nang Loan báo Tin mừng. Ủy ban Tu sĩ chia sẻ về hoạt động của các dòng tu, tiến trình thành lập các dòng tu mới theo giáo luật. Hội đồng giám mục ấn định Hội nghị Thường niên kỳ 2 2018 sẽ được tổ chức tại Tòa giám mục Mỹ Tho từ ngày 8 tháng 10 năm 2018 đến 12 tháng 10 năm 2018. Foyer Phát Diệm, Roma, ngày 10 tháng 3 năm 2018, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã ký. Tin Vatican. Thánh lễ tiễn biệt Đức Cố Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc tại Roma. Lúc 5 giờ chiều, ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tiễn biệt Đức Cố Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc mới qua đời đột ngột trong đêm mùng 6 tháng 3 vừa qua tại Roma. Đồng tế với Đức Hồng Y Pietro tại nhà nguyện cung nguyện của kinh sĩ đoàn trong đền thờ Thánh Phêrô, có 32 giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh và khoảng 100 linh mục Việt Nam trước sự hiện diện của hàng trăm nữ tu, chủng sinh và hơn 100 giáo dân. Nhiều người phải đứng tham dự thánh lễ từ bên ngoài vì nhà nguyện không đủ chỗ. Trước bàn thờ có di ảnh của Đức Cố Tổng giám mục Paulo vì không thể đưa di hài của ngài ra khỏi bệnh viện. Trong lời chào đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chia buồn với cộng đoàn giáo hội Việt Nam trong và ngoài nước, đồng thời ngài cũng nhận định rằng đối với một giám mục được chết ở Roma, nơi có mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, thực là một hồng ân của Chúa. Trong bài giảng ứng khẩu trong thánh lễ, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, đã diễn giải bài tin mừng về các mối phúc thật và kể lại chứng tá sống niềm vui của Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người mà ngài đã quen biết từ gần 70 năm nay khi còn nhỏ ở Đà Lạt. Đức cha Giuse Minh đã nêu bật ba chứng tá của Đức Cố Tổng giám mục Phaolô: sống niềm vui của tin mừng, chiêm niệm và cầu nguyện, sau cùng là tinh thần truyền giáo. Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã chia buồn và nhận lời đến chủ sự thánh lễ tiễn biệt Đức Cố Tổng giám mục Phaolô. Cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher, ngoại trưởng của tòa thánh, đã đến đồng tế thánh lễ. Sự hiện diện của hai vị nói lên lòng ưu ái và quan tâm của tòa thánh đối với giáo hội tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục chủ tịch cũng cảm ơn anh chị em trong hội Liên tu sĩ Roma, cũng như các anh chị em đã góp phần tổ chức thánh lễ và các công việc khác trong dịp các giám mục về Roma thăm tòa thánh. Ngài cũng đặc biệt cảm ơn ông đại sứ và sứ quán Việt Nam tại Roma đã chia buồn và giúp đỡ đặc biệt trong các thủ tục giúp hồi hương linh cữu của Đức Cố Tổng giám mục. Và ngài xin ông đại sứ chuyển lời cảm ơn đến Ban Tôn giáo và Chính phủ Việt Nam đã chỉ thị các cơ quan liên hệ tạo điều kiện cho việc tổ chức lễ an táng Đức Cố Tổng giám mục Phaolô. Được biết, trong buổi sáng cùng ngày, quý đức cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam đã tới thăm phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Pietro Parolin đã tiếp đón rất thân tình. Ngài ra tận hành lang đón từng đức cha. Cùng với Đức Hồng Y còn có Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung tham tán phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Parolin chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo hội tại Việt Nam vì sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Tiếp đó, Ngài chào mừng quý Đức Cha đã có chuyến Ad Limina thật ý nghĩa, có dịp yết kiến Đức Thánh Cha và các bộ của Tòa Thánh, có thời gian sống bên nhau thân mật, hiệp thông và huynh đệ. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh kính chào Đức Hồng Y, bày tỏ tâm tình biết ơn Ngài với vai trò quốc vụ khanh đã luôn quan tâm tới giáo hội tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ kéo dài 1 tiếng 30 phút, xoay quanh tình hình giáo hội tại Việt Nam về đời sống đức tin của cộng đồng dân Chúa. Tin Roma. Người trẻ được ủy thác suy niệm đảng thánh giá tại Colosseum. Các bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá vào thứ sáu tuần thánh năm nay tại đấu trường Colosseum ở Roma sẽ do một nhóm bạn trẻ soạn thảo dưới sự điều phối của giáo sư Andrea Monda. Đức Thánh Cha Francisco muốn nghe tiếng nói của những người trẻ và Ngài đã quyết định ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm đàng thánh giá vào ngày thứ sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseum cho họ. Giáo sư Andrea Monda, giáo sư về tôn giáo học, đồng thời cũng là nhà báo và nhà văn, đã được yêu cầu chọn 15 bạn trẻ và thu thập các suy tư của họ. Thông tin trên đây do Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, loan báo. Trong năm mà giáo hội triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 sắp tới để bàn về những người trẻ, Đức Thánh Cha Francisco cũng muốn chính các bạn trẻ suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, trong phiên khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Foyer Phát Diệm, Roma, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, dòng tên, vào chức vụ tránh văn phòng kiêm quản lý trụ sở văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trước đây là cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Cha Louis Tuấn đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 năm 2017, nên cần có một linh mục khác trong chức vụ này. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ hiện đang là thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục và đại diện giám mục đặc trách ngoại kiều tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là văn thư bổ nhiệm. Hội đồng Giám mục Việt Nam, văn thư bổ nhiệm. Căn cứ quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phê duyệt trong hội nghị thường niên từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy chế bổ sung số 37, 40 và 41 ban hành sau Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 30 tháng 10 năm 2014 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Căn cứ đề xuất của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam trong cuộc họp ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Đan Viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Và căn cứ sự chấp thuận của đương sự được đề cử, nay quyết định bổ nhiệm linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, dòng tên, giữ chức vụ tránh văn phòng kiêm quản lý trụ sở văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với các điều khoản sau đây. Điều 1. Thi hành nhiệm vụ theo đúng quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều 2. Nhiệm vụ tránh văn phòng do Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ đạo. Điều 3. Nhiệm vụ quản lý do Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ đạo. Điều 4. Nhiệm kỳ của đương sự kéo dài đến khi có quyết định mới của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm tại Roma ngày 9 tháng 3 năm 2018, Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, giám quản giáo phận Thanh Hóa, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy tha thứ, anh em sẽ được thứ tha. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 6 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Mạc Tạc. Đức Thánh Cha nói, thú nhận tội lỗi bản thân, đó là một phần trong kho tàng khôn ngoan của Kitô giáo. Chúng ta không buộc tội người khác, không đổ trách nhiệm lên người khác, nhưng chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chính bản thân mình. Thú nhận rằng tôi đã phạm tội, và khi lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta mang trong mình tâm tình này. Chúa thật là vĩ đại, Chúa đã tha thứ cho con biết bao nhiêu lần. Còn con đã phạm tội. Con đã phạm tội trước mặt Chúa, xin Chúa cứu độ con. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta cần biết xưng thú tội lỗi của chính mình. Điều này làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa cần một trái tim thống hối. Chẳng ai phải thất vọng khi biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Khi ấy, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta như người cha tha cho đứa con hoang đản. Tình yêu thương của người cha tràn ngập người con. Người cha tha thứ tất cả. Chúng ta không nên xấu hổ khi xưng thú tội lỗi với Chúa, vì Chúa là đấng trở che chúng ta bằng cách tha thứ cho chúng ta. Ngài không chỉ tha thứ một lần, mà là luôn luôn tha thứ. Tuy nhiên, cũng có điều kiện để có thể lãnh nhận ơn tha thứ. Điều kiện ấy được kể trong bài tin mừng về cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Thánh Phê-rô. Đó là chúng ta cũng cần phải tha thứ cho người khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Giuse bắt đầu bài giảng như sau. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nhân câu hỏi của Thánh Phê-rô, Chúa Giê-xu đã kể một câu chuyện dụ ngôn. Nội dung của câu chuyện vừa bao gồm giáo huấn về lòng thương xót của Chúa Cha, vừa là lời mời gọi con người hãy tha thứ cho nhau. Nếu theo quan niệm của con người, sự tha thứ dừng lại ở con số 7, thì đối với Chúa Giê-xu, sự tha thứ không có giới hạn. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Đọc câu chuyện dụ ngôn này, chúng ta thấy một chuỗi những điều chênh lệch và cách biệt. Sự chênh lệch thứ nhất là con số 7 và 70 lần 7, tức là 490 lần. Con số 7 là cách nghĩ hẹp hòi tính toán của con người. Con số 70 lần 7 nói lên sự tha thứ không giới hạn của Thiên Chúa. Sự chênh lệch thứ hai là giá trị của hai món nợ. Món nợ của người đầy tớ đối với ông chủ là 10.000 yến vàng, trong khi người bạn kia nợ anh ta chỉ có 100 quan tiền. Các nhà nghiên cứu lịch sử cho biết, đối với món nợ thứ nhất, một người có thu nhập bình thường phải lao động cực lực trong suốt 100 năm mới kiếm đủ. Trong khi đó, món nợ thứ hai, người ta có thể kiếm trong 3 tháng. Sự khác biệt này như một điểm nhấn để nói lên lòng bao dung của ông chủ rất lớn. Sự cách biệt thứ ba, đó là sự bao dung của ông chủ và sự hẹp hòi của người đầy tớ vừa được tha nợ. người đầy tớ vừa được tha một món nợ rất lớn, nhưng lại cố chấp và đòi bằng được một món nợ nhỏ của người anh em. Ông chủ trong dụ ngôn vừa được gọi là vua, vừa là tôn chủ, và kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-xu kết luận, đó là hình ảnh của Chúa Cha. Nếu Thiên Chúa là đấng nhân hậu và sẵn sàng tha thứ, thì con người lại ích kỷ và giữ mãi hận thù. Bài học được rút ra từ câu chuyện dụ ngôn do chính Chúa Giê-xu công bố. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Đây cũng là lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha, Kinh mà chúng ta đọc hàng ngày. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cảm nhận lòng thương xót của Chúa, người tín hữu phải thực thi lòng thương xót đối với anh chị em mình. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã san bằng những cách biệt, nối liền những khoảng cách. Mùa chay chính là thời điểm giúp chúng ta nhận ra khoảng cách ấy, để khiêm nhường sám hối và canh tân đổi đời. Một khi nhận ra lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ đối xử nhân hậu với anh chị em mình. Bài sách thánh trích từ sách ngôn sứ Daniel cũng cùng chung tư tưởng, diễn tả sự cách biệt giữa Thiên Chúa Chí Thánh và con người tội lỗi. Đó là lời cầu nguyện của ông Adaria giữa lò lửa. Ông đã ca ngợi tình thương vô bờ của Thiên Chúa, mặc dù dân Do Thái đã nhiều lần phản nghịch và phạm tội chống lại Ngài. Thiên Chúa luôn thương xót thứ tha, dân Israel luôn bất trung phản nghịch. Lời cầu nguyện này vừa là lời tôn vinh Chúa qua những điều kỳ diệu Ngài thực hiện trong lịch sử của dân Do Thái, vừa là lời cầu nguyện của niềm hy vọng cậy trông. Vì những ai tin vào Chúa sẽ không bao giờ phải hổ thẹn. Lòng thành tâm sám hối là của lễ đẹp lòng Chúa, và nhờ đó, Chúa sẽ ban ơn tha thứ. Kính thưa cộng đoàn, chuyến viếng thăm Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thực hiện trong thời điểm mùa chay. Mùa chay là mùa trở về. Chuyến hành hương Ad Limina cũng là một cuộc trở về. Nếu lời mời gọi của mùa chay là trở về với Chúa, thì chuyến Ad Limina là cuộc trở về với cội nguồn đức tin. Nếu mùa chay nhắc ta ý thức bổn phận của người đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thì cuộc hành hương nhắc ta trách nhiệm của sứ vụ tông đồ. Dừng chân suy niệm bên mộ thánh Phêrô và mộ thánh Phaolô tông đồ, chúng ta, các giám mục, như được liên kết hơn bao giờ hết với các vị thủ lãnh đầu tiên của giáo hội, đồng thời cảm nhận tính liên tục của giáo hội qua mọi thời đại, bất chấp những bão tố phong ba. Giáo hội do Chúa Giê-xu thiết lập, đặt nền móng trên Phêrô và có cột trụ vững chắc là Phao-lô. Nhờ có nền móng và cột trụ vững chắc đó, quyền lực trần thế cũng không thể phá hủy. Lịch sử giáo hội Hoàng Vũ và cách riêng lịch sử giáo hội tại Việt Nam đã chứng minh điều đó. Nghi thức viếng mộ hai thánh tông đồ mang đầy cảm xúc. Lời kinh nối liền giáo hội qua mọi thế hệ, đã hơn 20 thế kỷ. Lời kinh này không thay đổi. Trong khi bao thế lực hùng mạnh của trần gian đã có thời xưng hùng xưng bá, nhưng đã suy tàn và bị xóa sổ. Hội đồng Giám mục Việt Nam đến nơi linh thiêng này để khẳng định lòng trung thành với đức tin đã được tuyên xưng từ thời các thánh tông đồ, được thể hiện trong một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cuộc viếng thăm Ad Limina cũng là dịp để các giám mục, với tư cách là những người kế vị các thánh tông đồ, thể hiện tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian và là đấng kế vị thánh Phêrô. Ngài là mối dây hữu hình liên kết mọi thành phần dân Chúa trên toàn thế giới và làm thành gia đình của Thiên Chúa. Với tinh thần của mùa chay, là những giám mục, chúng ta được mời gọi cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Nếu chuyến viếng thăm Ad Limina là cuộc trở về, để được tiếp thêm nghị lực tông đồ, thì mùa chay lại là mùa trở về để đón nhận ơn tha thứ. như bao tín hữu khác, chúng ta cũng cần sám hối vì những thiếu sót trong bổn phận. Để rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta thực thi sứ mạng loan báo lòng thương xót của Ngài một cách có hiệu quả. Có thể chúng ta mắc nợ Chúa những món nợ rất lớn, Chúa sẵn sàng tha cho chúng ta. Trong khi đó, chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình những món nợ rất nhỏ. Chúng ta đang dâng thánh lễ tại đền thờ mang tên vị tông đồ dân ngoại là Thánh Phaolô. Cuộc đời và ơn gọi của Thánh Phaolô diễn tả lòng thương xót của Chúa. Từ một người đang bừng bừng căm giận và hung hăng tìm giết các Kitô hữu, Chúa đã biến đổi ông nên một tông đồ. Trước khi gặp Chúa Giê-xu trên đường đi Damas, Phaolô cho rằng mình đang chiến đấu vì danh Chúa. Tuy vậy, lòng nhiệt thành chiến đấu của ông đặt không đúng chỗ. Chúa đã biến đổi cuộc đời ông và đã điều chỉnh để lòng căm thù của ông trở thành lòng nhiệt thành tông đồ. Phaolô đã mắc nợ Chúa một món nợ rất lớn, nhưng Chúa đã tha thứ. Không những thế, Ngài còn đặt ông làm tông đồ của muôn dân. Đến nơi linh thiêng này trong chuyến Ad Limina, chúng ta cùng ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Phaolô. Cùng với thánh nhân, chúng ta cảm nhận rằng Chúa đã thương dành riêng và gọi chúng ta từ trong lòng mẹ, để góp phần loan truyền lời Chúa và dựng xây giáo hội với tư cách là người kế vị các tông đồ. Thánh Phaolô đã khiêm tốn nhìn nhận rằng, là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy. Chúa chọn chúng ta làm giám mục, không phải vì những công đức hay tài ba của chúng ta, nhưng do lòng nhân từ thương xót của Chúa. Truyền giáo là một sứ mạng đầy gian nan thử thách. Phaolô đã nhiều lần muốn chùn bước, nhưng Chúa khích lệ ông. Ơn ta đủ cho con. Phaolô coi truyền giáo là một đam mê, thậm chí là một món nợ phải hoàn trả. Vì vậy, ông tâm niệm, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Trải qua những thăng trầm gian khổ, Phaolô vẫn miệt mài kiên định trong các hành trình truyền giáo. Cảm nhận sâu xa về niềm vui trong sứ mạng tông đồ, thánh nhân đã xác tín. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Trong cảnh tù đầy và xiềng xích, ông vẫn vững vàng và quả quyết. Tôi biết tôi đã tin vào ai. Niềm xác tín này đã giúp ông vượt qua tất cả. Ông còn lạc quan tin tưởng và chờ đợi triều thiên công chính Chúa ban cho mình như phần thưởng của lòng trung thành. Kính thưa cộng đoàn, sứ mạng loan báo tin mừng được trao phó cho mọi tín hữu qua bí tích thánh tẩy. Một cách đặc biệt, các giám mục chúng ta được Chúa đặt làm mục tử mặc dù chúng ta bất xứng. Chúng ta được tuyển chọn giữa loài người và được đặt lên vì loài người mà lo việc thuộc về Thiên Chúa. Cuộc hành hương này cũng nhắc nhở chúng ta về bổn phận quan tâm chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Đã lãnh nhận nhưng không, chúng ta hãy trao ban nhưng không. Xin Thánh Phaolô tông đồ dạy chúng ta kinh nghiệm truyền giáo, để trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Vào lúc cuối của cuộc đời, ước gì chúng ta được nghe những lời ngọt ngào của Chúa. Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Cha Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12 từ câu 20 đến câu 33. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp Philippe quê ở Betania xứ Galilea và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha." Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó, nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng, một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ, và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta." Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những căng thẳng và chống đối từ phía giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu đã lên đến đỉnh điểm. Trước đó, Đức Giêsu đã làm cho ông Lazaro tại Betania sống lại. Sau đó đáng kể hơn nữa là sự kiện người khải hoàn tiến vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô chào đón: "Vạn tuế con vua David." Đang khi đó, những người Do Thái bình dân vốn đã chứng kiến Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ, nay lại mong chờ người làm nhiều điều lạ lùng hơn nữa. Đó chính là điều đã khiến các thượng tế và kinh sư nóng lòng muốn lên kế hoạch giết Đức Giêsu và nếu cần, giết luôn cả Lazaro nữa. Đoạn trích tin mừng Chúa Nhật ngày hôm nay thuật lại rằng, có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philippe và Andre để trình bày ước muốn được gặp Đức Giêsu. Chắc chắn đây là những người Hy Lạp mới theo đạo, nên họ muốn gặp gỡ Đức Giêsu một cách trực tiếp. Dụng ý thần học của tác giả đã quá rõ ràng. Vì nếu chỉ muốn nhìn thấy Đức Giêsu như nhìn một người qua đường hay như nhìn một nhân vật nào khác thì không cần phải tìm gặp người trung gian. Nhưng ý nghĩa của từ muốn nhìn thấy hay muốn gặp Đức Giêsu ở đây hàm ý muốn nói chuyện với người, muốn có tương quan với người, muốn biết và nhờ đó mà tin vào người. Đó cũng là lý do Đức Giêsu trả lời một cách gián tiếp rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Con người sẽ chỉ được tôn vinh khi có nhiều người muốn gặp gỡ, trao đổi và quy phục. Và đây là lúc mà lương dân đã nhận ra người. Vinh quang của con người được dân ngoại nhận diện và tìm đến. Trình thuật của bài tin mừng sau đó chuyển ý rất nhanh sang một bối cảnh khác, về hạt giống phải mục nát mới đem lại hoa trái dồi dào. Đức Giê-xu nói, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Hình ảnh hạt lúa mì bị thối đi, trước tiên ám chỉ đến chính bản thân người. Nhưng kế đó áp dụng cho tất cả những ai tin vào Đức Giê-xu và hiệp thông trong cái chết của người. Trong văn mạch và ngôn ngữ Hy Lạp, chữ mạng sống ở đây ám chỉ đến mạng sống của con người tự nhiên. Văn hóa Hy Lạp không có quan niệm nhị nguyên về xác và hồn như chúng ta vẫn quan niệm. Đó là lý do Thánh Gioan thêm một vài chi tiết khác với các đoạn song song trong các sách tin mừng nhất lãm nói rằng, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Thánh Gioan viết, ai liều mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Kế đó Đức Giê-xu hớn hở vui mừng vì giờ của người đã đến, nhưng đàng khác, người cũng bày tỏ sự sợ hãi và xao xuyến. Ngôn từ và tâm tình ở đây ám chỉ và tương tự như sự sợ hãi sẽ diễn ra trong vườn Gethsemane sau này. Cũng vậy, khi nói, đã đến giờ thế gian bị xét xử và thủ lãnh thế gian bị khai trừ, Đức Giê-xu muốn ám chỉ đến cuộc khải hoàn vinh thắng của người, khi người chiến thắng thủ lãnh thế gian là Satan. Nhưng cuộc chiến thắng đó chỉ xảy ra khi hạt giống bị mục nát và con người bị treo lên cao. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay có thể nói chúng ta đã bước vào tuần lễ cuối cùng của mùa chay. Chủ nhật tuần tới sẽ là Chủ nhật lễ lá và tuần thánh. Các bài đọc kinh thánh hôm nay đều nhắc đến giờ của Đức Giê-xu. Trước hết, bài đọc thứ nhất cho thấy đã đến ngày Thiên Chúa muốn ký kết với dân người một giao ước mới. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ám chỉ đến một giao ước mới vượt xa mọi giao ước cũ. Giao ước mới này không giống với giao ước đã ký kết với Abraham, nhưng là giao ước khắc vào tâm khảm con người. Theo nghĩa đó, mối tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và con người không còn trên bình diện nghi lễ, nhưng ở sâu trong tâm hồn. Trong bối cảnh của giao ước đó và trong tuần cuối của mùa chay, chúng ta thử đặt vấn đề về chính mình xem. Liệu chúng ta đã làm gì để đáp lại tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa? Chúng ta đã làm gì để giao ước mà Thiên Chúa khắc ghi vào tâm hồn chúng ta trở nên sống động? Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại lời của Đức Giê-xu, giờ đã đến rồi. Giờ mà dân ngoại kéo đến để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta đã biết người như thế nào? Chúng ta có tìm đến người để gặp gỡ, trao đổi, để tin và nhận biết người không? Chúng ta cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa để giao ước mới giữa chúng ta với Thiên Chúa có thể trở nên phong phú hơn. Phần Đức Giê-xu, người đã tuyên bố, người muốn kéo mọi sự lên với người. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn và có dám để Đức Giê-xu kéo chúng ta lên với người không? Người đã được dương cao trên thập giá và muốn đóng đinh tất cả tội lỗi của nhân loại vào đó. Liệu chúng ta có dám để người đóng đinh những thói hư, nết xấu của chúng ta vào thập giá của người không? Những ngày cuối cùng của mùa chay đang mời gọi và chờ đợi mỗi người chúng ta. Hãy trở về với lòng mình, hãy trở về với Thiên Chúa hằng sống, đấng giàu lòng xót thương. Hãy xin Thiên Chúa cho mình biết can đảm, biết quảng đại, biết sẵn sàng hy sinh, biết bỏ đi những gì yếu đuối, tội lỗi, nhát đảm nơi con người mình, để tâm hồn trở thành nơi xứng đáng, vi khắc giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Thank you.
với những áo vòng. Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Con xin tôn vinh Ngài bằng cả cuộc sống của con. Con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh Ngài bằng trọn niềm tin đầy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu vấn ngày đêm. Làm sao con biết được là con đang tôn vinh một Chúa khi con cứ bon chen lời lòng dựng xây cho Chúa những ngôi nhà mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài kia, mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện về người đẹp tựa như huyền thoại, từ cội nguồn kể lại mãi ngàn sau. Nào những ai đang cơ cực khổ đau, đến với Giuse, đến với Giuse, khẩn cầu người đỡ nâng. Ôi Giuse, con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi Giuse, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Chuyện về người là bài ca tuyệt vời, chuyện về người là cuộc sống cần lao. Dù khó khăn cam go, dù nghèo túng vẫn rất khiêm cung, sống kiếp tôi chung vững một niềm kính tin.
Chuyện về người là khúc hát thâm tình, nêu mẫu gương cho bao mái gia đình. Sống thuần hòa như thánh gia thuở xưa,
hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu vời.
Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp, rất đáng yêu, nhưng cũng không thiếu những vấn đề khó khăn phức tạp, đòi chúng ta phải can đảm đối diện, bình tĩnh và khôn ngoan để vượt thắng nó. Tuy vậy, kinh nghiệm cuộc sống cho hay, dù khôn ngoan tài giỏi đến mấy, chúng ta cũng không thể tự giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề, dù đó là vấn đề của cá nhân hay của tập thể. Nhưng, không vì thế mà chúng ta để cuộc đời mình đi vào ngõ cụt, hay tự mình dừng lại trong sự buồn rầu, thất vọng không lối thoát. Trái lại, hãy luôn hy vọng, vì Thiên Chúa đã khai mở cho ta một lối thoát diệu kỳ qua Đức Kitô. Thật vậy, đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Tuy nhiên, đôi khi vì một vài lý do tế nhị nào đó mà chúng ta cảm thấy thiếu tự tin khi đến với Chúa một cách trực tiếp, thì việc khấn xin các vị thánh cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa để được như lòng sở nguyện, quả là điều rất thích hợp và khôn ngoan mà các Kitô hữu vẫn thường áp dụng mỗi khi gặp khó khăn. Trong số các kinh đọc dành riêng cho việc khấn xin nhờ lời truyền cầu của các vị thánh, thì kinh nghiệm riêng cá nhân và phần đông các tín hữu khác trong giáo hội cho rằng, kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn sẽ là một chọn lựa bảo đảm, chắc chắn và hiệu quả đối với những ai đang mong muốn giải quyết một cách rốt ráo những vấn đề nan giải của mình hay của người khác. Hai câu kinh mở đầu đặt chúng ta vào tình huống vừa đối thoại trực tiếp thân tình với Thánh Giuse, vừa bộc lộ sự tín nhiệm và tôn dương quyền uy của Ngài, được thể hiện qua giọng điệu cung kính tán dương. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Ngài mà vô hiệu. Ngài có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng, trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Sự truyền lệnh ở đây không được phép hiểu là Thánh Giuse có quyền hơn Chúa, nhưng được hiểu như là một đặc ân mà Thiên Chúa ban riêng cho thánh nhân trong cương vị quản gia trung tín. Nhờ đó, Ngài được tự do toàn quyền ban phát mọi ơn lành cho bất cứ ai. Khác nào tổ phụ Giuse xưa được vua Pharao phong làm tể tướng để coi sóc toàn dân Ai Cập. Phần nội dung chính của lời kinh mang tâm tình ra diết gần gũi hơn và rồi nhẹ nhàng nhắc lại những kỷ niệm khi xưa của Thánh Giuse. Lạy Thánh Giuse nhân hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Ngài đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Lời kinh cầu nguyện như thế làm cho chúng ta như được vui lây với Thánh Giuse. Niềm vui và vinh dự là được cộng tác vào công trình vĩ đại Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Kitô. Đồng thời, trong Đức Kitô, chúng ta hoàn toàn có lý để nhận Thánh Giuse làm cha nuôi và là vị bảo hộ của riêng mình. Thế rồi, như mọi người con luôn an tâm khi có cha là điểm tựa trong những lúc gian nguy, chúng ta tiếp tục lời kinh. Này xin Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Ngài vụ khó khăn này. Xin Ngài giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Ngài. Quả vậy, khi ở trần gian, Chúa Giêsu đã luôn vâng lời Thánh Giuse trong mọi sự. Thì nay, mỗi lần chúng ta xin thánh nhân ngỏ lời với Chúa, chắc hẳn Chúa Giêsu cũng không từ chối. Lại nữa, trong tình phụ tử, chúng ta vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành. Phương chi Thánh Giuse được mệnh danh là người cha công chính, lại có thể đang tâm ngoảnh mặt làm ngơ trước lời con cái cậy nhờ, trình bày và tha thiết van nài hay sao? Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Ngài có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và chuyển cầu để giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Ngài sẽ không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Ngài. chúng con quỳ đây khấn cầu, tha thiết Ngài xin Ngài đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Ngài hãy lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, chuyển cầu và chúc lành cho chúng con. Amen.
Chuyện về người đẹp tựa huyền thoại, từ cội nguồn kể lại mãi ngàn sau. Nào những ai đang cơ cực khổ đau, đến với Du Xe, đến với Du Xe, khấn cầu người đỡ nơi.
Chuyện về người đẹp như kinh ca ngợi, hương tín chung con người sáng muôn đời. Đức vâng phụng soi chiếu đến ngàn nơi,
hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện chiếu vời. Ôi Du Xe, con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi Du Xe, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.